Năm 1965, Mâu Ni Phật, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phần thứ 12, Đề Bà Đạt Đa, trang 318. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hùng danh của sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình tiếp qua phẩm thứ 12 Đề Bà Đạt Đa. Phẩm này thì hôm trước mình có nói rồi, quý Phật tử nhớ là chỉ ở trong cái bản của ngài Kumara Thập nữa, tức là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thì mới có cái phẩm này, chứ Kinh Chánh Pháp Hoa với Kinh Thiêm nữa là cũng không có cái phẩm này. Thì tại sao mà lại có cái phẩm này? Quý vị nhớ là mình bây giờ đang đi tới những đoạn phụ ký, tức là Đức Phật chứng minh sẽ người này người kia sẽ thành Phật thế này thế nọ, thì tới phẩm Đề Bà Đạt Đa này cũng là phẩm phụ ký, tức là Đức Phật sẽ phụ ký cho ngài Đề Bà Đạt Đa thành Phật, rồi xong rồi Long Nữ cũng sẽ thành Phật. Mà Đức Phật khỏi cần phụ ký, Long Nữ tự nhiên thành Phật. Rồi xong người qua tới phẩm tới nữa là phẩm trì, thì bà Kiều Làm Di, tức là bà Mahabhasabade, với lại phẩm bà Chân Du Đà La, với lại 6.000 ni chúng đi theo cũng sẽ thành Phật luôn. Thì bây giờ mình qua tới phẩm Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa tức là người anh con chú bác với lại Đức Phật. Thì bây giờ mình cũng chưa rõ được hoàn toàn, tức là cái liên hệ của nó. Bởi vì quý vị biết là trong cái thời Đức Phật Thích Ca đó là cái dòng họ Thích Ca đã bị tiêu diệt rồi. Thì ra về sau này đó là chỉ còn truyền lại. Thì bây giờ những cái bản chữ Hoa đó, thì Thích Ca Phổ đó, thì mình xem lại thì cũng nó cũng rõ, nó họ nói ở trong Thích Ca Phổ đó thì họ nói là Đề Bà Đạt Đa là anh con chú bác với Đức Phật, anh của Gia Du Đà La với lại ngài A Nan. Quý vị biết rồi, hôm trước mình có nói rồi. Nhưng mà những cái bản mà của những người mà nguyên thủy đó, Phật giáo đó, thì người ta lại nói là ông A Nan cũng là con chú bác của Đức Phật, nhưng mà không phải là anh em với là Đề Bà Đạt Đa, mà là anh em với là ngài A Na Luật. Trước mình nói ha, A Na Luật với lại bà Rohini, đó là mấy người đi tu. Nói chung thì Đề Bà Đạt Đa vẫn là anh con chú bác của Đức Phật, anh con chú bác, mình nhớ không? Tức là Đức Phật với ông A Nan thì cùng một tuổi, thành ra ông Đề Bà Đạt Đa là hơn tuổi Đức Phật, hơn bao nhiêu thì mình không rõ ở trong lịch sử đó. Đề Bà Đạt Đa tức là gì? Đề Bà Đạt Đa tức là phiên âm của chữ Phạn, Devadatta. Thì nếu mà mình đọc hết ra, nó đọc cho nó hết ra là Devadatta. Nhưng mà thường thường quý vị biết là cái chữ Phạn của nó, cái chữ, cái âm về sau nó không có cái âm mà mình kêu bằng là nguyên âm đó, họ không có cần nhiều. Chừng nào họ muốn cho chắc chắn đó, cái âm đó nó không lẫn lộn đó, thì họ mới viết thêm vào thôi, chứ còn không thì họ không viết. Giống như quý vị hôm trước mình nói, ví dụ chữ Nam Mô chẳng hạn, thì họ chỉ viết chữ N với chữ M thôi. Thì mình đọc hoặc là Nam Mô, hoặc là Nama, tức là tên thế thôi, chứ họ không nói viết hẳn ra là Nam Mô, Na với lại N với A. Thế nên cái âm A, nguyên âm của nó đó là người ta mình hiểu ngầm vậy thôi. Thì cái chữ Devadatta cũng vậy. Cái chữ mà họ viết sang tiếng chữ Phạn, đó, chữ Sanskrit đó, thì là Devadatta. Thế nên quý vị nhớ hồi trước mình học cái kinh Lục Độ Tập đó, thì ở trong đó nói là Điều Đạt, phải không? Quý vị nhớ không? Điều Đạt tức là cái cách phiên âm ngày xưa, Devadatta thì người ta không phiên âm là Điều Đạt là đúng rồi. Nhưng mà sau này thì họ đọc, tại vì họ sợ đó, họ sợ thiếu âm, thiếu chữ thì họ phiên âm hết là Đề Bà Đạt Đa, tức là mấy chữ sau thêm vào thành ra chữ Đề Bà Đạt Đa. Thì bây giờ quý vị hiểu Đề Bà Đạt Đa với Điều Đạt nó cũng là một người, mà cũng là phiên âm của chữ Đề Bà Đạt thôi. Nếu ví dụ mình nói chữ Sanskrit đọc đúng thì là Đề Bà Đạt, còn nếu mà mình đọc cái kiểu mà tụng kinh ấy, thì mình đọc Đề Bà Đạt, tức là thêm cái âm vào chữ sau đó thôi. Deva tức là trời, quý vị biết rồi phải không? Tức là thiên. Data thì nó có hai nghĩa, cái nghĩa thứ nhất là nóng, cái nghĩa thứ hai là nhật. Thì hai nghĩa nó khác nhau rồi. Nhưng mà thường thường ở trong sách vở đó thì họ nói là Deva tức là tại trời mà nóng, tại vì cái ông này về sau nóng tính như gì đó. Nhưng mà cái đó là về sau họ đoán ra thôi, chứ lúc mà mới đẻ ra đâu phải. Lúc mới đẻ ra thì mẹ của ông Deva này, tức là mình phải gọi là ông bác, bà bác của Đức Phật, thì không có con mới đi xin, tức là đi cổ tự, đi cổ tự thì xin được, thì mới gọi là thiên thọ, mới đặt tên cho ông này là thiên thọ, tức là Devadatta, tức là trời cho. Tại vì lúc đó thì chưa có Phật nói là trời cho vậy thôi, trời cho thì mới đặt tên ông này là Devadatta. Quý vị hiểu ý nghĩa được không? Thì cái phẩm này á, hồi nãy mình nói rồi, tức là phẩm Đề Bà Đạt Đa, tức là Đức Phật sẽ thụ ký cho ngài Đề Bà Đạt Đa, Tức là Đức Phật, ai Đức Phật cũng phụ trí hết. Rồi mình nói, mình đọc mấy kinh kia thì mình kinh làm vua, mình thấy cũng là Đề Bạt Đạt Đa là Tây Gian Hùng Ác Ôn. Cho chết rồi, chết đọa địa ngục mấy tầng mấy kiếp, mình cái tùng lung, cái đất nở ra rồi hút xuống. Nhưng mà sau đây Đức Phật nói là ông Đề Bạt Đạt Đa là thiện trí thức của Đức Phật, mà lại thấu ký cho Ngài thành Phật. Bây giờ Phật bảo các vị Bồ Tát và bốn chúng trời người, bốn chúng quý vị thấy không? Vẫn bốn chúng ha, rồi thêm trời người, chứ phải bốn chúng trời người. Tại vì trong cái bản chữ Nho của nó đó, tức là thiên nhân tứ chúng, tức là trời, người và tứ chúng. Trời, người tức là những người mà không tu, hoặc những người mà người ta ngoài thôi. Và tứ chúng tức là những người mà đệ tử của Đức Phật, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni và tất ưu bà di nữa. Rằng về vô lượng kiếp xưa kia, trong khi ta cầu kinh Pháp Hoa không có mảy may bí mỏi. Tức là về vô lượng kiếp trước đó, không có cái kinh Pháp Hoa. Tức là nhiều chỗ người ta không nghe kinh Pháp Hoa chẳng. Người ta không hiểu về cái Phật tính. Tại vì mình nhớ trước mình nói rồi phải không? Tức là kinh Pháp Hoa là kinh triển dương cái Phật tính thôi, là thời đại rốt giáo của Đức Phật. Và trong nhiều kiếp ta thường làm vị quốc vương, phát nguyện cầu đạo vô thượng bồ đề mà tâm không hề thoái chuyển. Vì ta muốn được đầy đủ sáu pháp ba la mật, cho nên siêng làm bố thí, tâm không sẻn tiếc đến cả voi ngựa bầy báu, quốc thành vợ con tôi tớ hầu hạ, dĩ trí đến cả đầu mắt quỷ não thân thì chân tay tính mạch tay được trực tiếp. Tức là cái bố thí ba la mật, cái này mình học hôm trước rồi, học kỳ lục độ mình hiểu rồi. Bố thí ba la mật là của Bồ Tát, tức là bố thí chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ. Cho quý vị thuộc lòng ha, sáu cái ba la mật. Thời đó nhân dân sống lâu vô lượng, ta vì sự cầu pháp mà thôi bỏ ngôi vua, giao việc triều đình cho thái tử. Tức là ông vua Đức Phật hồi đó làm vua mà muốn cầu pháp, tức là nghe nói có cái pháp gì đó, gọi là cái pháp gì cũng giống như bây giờ quý vị mà đi muốn học bùa, học nghề gì đó, thì cái ông thầy ông bắt vô làm người ở, làm đệ tử, rồi ông hành cho đã xong mới chỉ cho cái bí kíp. Như ngày xưa nó cũng vậy, đánh trống giao lệnh cầu pháp khắp cả bốn phương, ai là người có thể vì ta nói pháp đại thừa thì ta sẽ chọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy có vị tiên nhân đại tâu với vua rằng, tôi có kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, nếu ngài không cháy với tôi sẽ vì ngài mà tuyên đói. Tức là công tiên, ông tiên tức là một ông đạo ngày xưa đó quý vị, mấy ông tu mà đạo đó thì họ gọi là ông tiên, chứ không phải là nói ông tiên tức là bay lên trời như một ferry giống như bây giờ hay là gì cũng vậy. Những người mà tu đạo ngày xưa đó thì họ gọi là tiên. Quý vị nghe có nghe nói tu tiên thì là đó đó, chứ không phải là tu tiên tức là ông tiên nữa, tức là ông tiên là ông tới ông hóa phép ông cho cái này cái kia. Ông này thì ông cũng không có gì hết, nhưng mà ông lại nói tức là tôi có cái bí kíp này, tôi biết này. Vua nghe vị tiên nhân nói thì vui mừng hớn hở, liền đi theo vị tiên nhân ấy để cung cấp những việc cần dùng, như hái quả, cánh nước, nhặt củi nấu cơm, dĩ trí dùng thân làm giường ghế mà thân tâm đều không biết mỏi. Tức là cái ông này ông hy sinh tối đa vì cầu pháp mà ông hy sinh thân mạng vậy. Và nhà vua khi ấy vì sự cầu pháp nên phụng sự vị tiên trải qua hàng nghìn năm, rất chăm sinh cung cấp hầu hạ không hề thiếu thốn. Trải qua hàng nghìn năm là bởi vì lúc đấy cái vị nhớ nhân dân sống là vô lượng, tức là cái mạng người ta lúc ấy còn sống dài chứ phải là 100 năm như bây giờ. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, liền nói kệ rằng, ta nhớ kiếp quá khứ vì mong cầu pháp lớn, tuy làm vị quốc vương không tham vui năm dục, đánh chuông giao bốn phương, ai người có pháp lớn, nếu vì ta giải nói, ta nguyện làm tôi tớ. Khi ấy A Tư Tiên, A Tư Tiên tức là giống như ông A Tư Đà đó, A Si Ta, tên chữ phản nó là A Si Ta, A Si Ta tức là ông tiên A Tư Đà. Thành ra ví dụ quý vị thấy mà nói ông A Tư Đà ông tới ông tình Đức Phật nhé, tức là ông tiên thôi, ông tiên trường thọ. Ngày xưa nói vậy, mấy ông đạo đó mà ông tu lâu ngày rồi đó thì người ta kính nể mấy ông đó, vì ta nghĩ là mấy ông này ông tu đàng hoàng dữ lắm, ông có phép trường sinh. Quý vị không? Thành ra người ta vô thấy mấy ông đạo mà để râu tóc bạc hết xuống đó, người ta kính nể dữ lắm. Ngày xưa như vậy thì gọi là trường thọ thiên, chứ không phải là ông trời mà ông xuống, không phải như vậy. Thành ra ông người gọi là ông tiên A Tư Đà, A Si Ta là cái tên chữ phạm của nó, thì tên này trùng với lại cái tên ông A Tư Đà của Đức Phật sau này. Thì sau mà thời Đức Phật đó, ông là ông thầy bói mà ông tới ông xem tướng Đức Phật thôi. Còn hồi đó là cái ông trường thọ thiên là ông A Si Ta vậy. Lại tâu đại vương rằng, tôi có phép nhiệm màu cõi đời rất hiếm có, nếu ngài tu hành được tôi sẽ vì ngài nói. Khi vua nghe tiên nói sinh tâm rất vui mừng, liền đi theo tiên nhân cung cấp việc cần dùng, kiếm củi hái rau quả tùy thời cung kính dâng. Tức là mình lập lại cái đoạn trước thôi, thân tâm không biến mỏi vì khắp cả chúng sinh chăm siêng cầu pháp lớn, cũng không phải vì mình, với món vui năm dục dù làm vua nước lớn siêng cầu được pháp này cho đến khi thành Phật. Nên nay vì ông nói, Phật bảo các tỳ khưu, vị vua khi đó tức là thân ta, còn vị tiên nhân khi ấy là ông Đề Bà Đạt Đa ngày nay. Nhờ ông Đề Bà Đạt Đa là người bạn tốt giúp đỡ, cho nên ta được đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tức là nhờ như vậy mà bây giờ ông Phật mới thành Phật. À quý vị thấy không? Tức là thay vì bây giờ quý vị thấy, thường thường mình tu á, thì mình kiếm cái người mà thiện tri thức phải không? Chứ là người ta dạy bảo cho mình, ông thầy ông tốt đẹp, ông ấy tu hành đạo hạnh để ông chỉ cho mình. Còn đây là ông gặp cái thứ thầy chướng, tức là ông này ông vô ông đi tối đa thôi, giờ đủ mọi chuyện hết. Mà xong thì khi nào mà ông ấy chịu được nhẫn nhục hết tất cả mọi chuyện nó qua khỏi rồi thì thành, tức là nó cũng là cái kiểu mà huấn luyện, nhưng mà hai kiểu huấn luyện khác nhau. Thường thường như người thường như mình ấy, thì mình thích những kiểu mà huấn luyện đàng hoàng phải không? Ví dụ mở khóa tu học thì ngồi trên ghế đồ đàng hoàng, xong có cái bằng hay gì mình khoái. Chứ còn vô một cái mà nói ê không, vô đây chủ mục tiêu trước, đầu tiên ra rồi bắt thức đêm thức hôm rồi bái ông thôi vừa vừa thôi chứ ông không có ai tham dự hết gì phải không? Nhưng mà cái này nó lúc đời của Đức Phật thì cũng có cái hạn mà ông thầy kiểu như vậy. Nhờ ông Đề Bà Đa là người bạn tốt giúp đỡ cho nên ta được đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ bi xả sáu pháp ba la mật, quý vị biết rồi ha, tức là lục bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định trí tuệ mình mới nói rồi, từ bi xả tức là tứ vô lượng tâm mình cũng học rồi ha trước đó. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tức là tướng tốt của trường Quyền Luân Thánh Vương, bởi vì ông ấy chịu khó ông tu hành nhẫn nhục như vậy thì ra về sau cái quả báo của ông là được cái thân tướng tốt. Thập lực bốn vô sử quý, bốn nghĩa pháp, mấy cái này chuyện này quý vị biết rồi, tức là tướng của Đức Phật, 18 pháp bất cộng của Đức Phật, bốn vô sử quý cũng vậy, tướng nghĩa pháp là của người tu thôi, tức là bố thí anh ngữ lời hành động sự của người tu, nhưng mà tu Bồ Tát đó. Bởi vì quý vị biết ngày xưa mà tu thanh văn đó, tức là tu làm ông đạo, tức là tu làm sa môn đó, không có cái tướng nhất pháp. Quý vị đọc kinh Nguyên Thủy là không hề nói đến cái tướng nhất pháp. Tướng nhất pháp là của Bồ Tát. 18 pháp bất cộng, thần thông đạo lực, 18 pháp bất cộng, hôm trước mình học rồi, thân chẳng lỗi, thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi, chẳng có nghĩ tưởng khác, vô bích bất định tâm, vô bất trí kỳ xả tâm, ý không giảm, tinh tấn không giảm, niệm không giảm, huệ chẳng giảm, giải thoát không giảm, giải thoát tri kiến không giảm, tất cả thân nghiệp tùy theo trí tuệ, tất cả khẩu nghiệp tùy theo trí tuệ, tất cả ý nghiệp đều theo trí tuệ, rồi trí tuệ quá khứ không có chướng, không có ngại, trí tuệ hiện tại không ngại, trí tuệ vị lai không ngại, tức là 18 pháp bất cộng. 18 cái pháp đó là chỉ có Đức Phật có, thì mình nói bất cộng tức là không chung, không có chung với lại Bồ Tát cái gì hết. Thần thông đạo lực, thành ngôi chính giác tức là thành Phật, độ cho khắp cả chúng sinh đều nhờ ông Đề Bà Đà Đa là người bạn tốt vậy. Chứ Đức Phật xác nhận lại ông Đề Bà Đà Đa này, quý ngài thấy cái ông Đề Bà Đà Đa này là cái thằng cha cái chớn không những dần, nhưng mà thiệt ra đối với tôi với ông là người đàng hoàng, ông ấy tốt, nhờ ông ấy chướng như vậy mà thành ra tôi mới thành Phật được. Phật bảo các hàng tứ chúng, sau đây vô lượng kiếp ông Đề Bà Đà Đa sẽ được thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai. Thiên Vương tức là vua trên trời, ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc, thiệt thệ thế gian dài, tức là vô lượng kiếp này nha quý vị nhớ, chứ không phải ông Đề Bà Đa thành Phật đâu, thành Phật liền đâu. Vô thượng sĩ đều ngụ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, tức là mười hiệu thế giới tên là thiên đạo, khi ấy Đức Phật Thiên Vương trụ ở cõi đời 20 trung kiếp, dùng vì chúng sinh nói pháp một nhiệm. Quý vị thấy cái này ít phải không? Bởi vì một đại kiếp thường thường mấy ông kia mà tệ lắm cũng là một kiếp đó, nhìn mấy ông thanh văn nữa để từ Đức Phật nữa thì rồi quý vị nhớ cái ngày thanh văn nó là ẹp nhất là cũng một kiếp, một kiếp tức là một đại kiếp, một đại kiếp tức là 20 trung kiếp, mà trong khi ông này thì ở đời 20 trung kiếp, Thiên Vương chủ ở cõi đời có 20 trung kiếp, rộng vì chúng sinh nói pháp mầu nhiệm, hằng hà sa chúng sinh chứng quả a la hán, vô lượng chúng sinh phát tâm duyên giác, hằng hà sa chúng sinh phát tâm vô thượng đạo, được vô sinh dẫn đến ngôi bất thoái chuyển. Tức là hầu hết mấy ông đệ tử mà đi theo cái ông Đề Bà Đà Đa này, tức là ông Thiên Vương này thì không phải là Bồ Tát mà đều là thanh văn, những người mà tu theo trí tuệ thôi. Tu trí tuệ nó tốt quý vị, nhưng mà nó không có làm phước cho người ta phải không? Quý vị thấy điểm đó. Bị sao bị kêu Đề Bà Đà Đa này, quý vị thấy không? Tức là ông hành ông Phật tối đa thôi, làm phước cho người ta, đâu có thấy nói ông làm phước cho ai đâu. Thì cái kiểu training của ông là như vậy, kiểu huấn luyện của ông là huấn nhục, mình gọi là huấn nhục mà, là làm cho tối đa như vậy thôi, thành ra không có lợi nhiều cho chúng sinh. Sau khi Đức Phật Thiên Vương bảo bát niết bàn, bát niết bàn tức là niết bàn vô dư, chứ không phải niết bàn hữu dư nữa. Parinirvana, quý vị thấy nó có hai danh từ niết bàn và bát niết bàn, thì rồi mình không có phân biệt hai cái đó. Niết bàn đó, tức là mình nói là ông ấy chết rồi thì cái đó không phải. Niết bàn là Đức Phật nhập niết bàn từ khi mà Đức Phật thành đạo. Khi Đức Phật thành đạo tức là nhập niết bàn, nhưng mà niết bàn đó là niết bàn hữu dư, tức là Đức Phật vẫn phải trả lại những cái quả kiếp trước, cả quả trước. Thì giờ quý vị thấy Đức Phật thành Phật rồi mà vẫn phải chịu 10 cái nạn gì. Nhưng nhiều người mà đọc cái đó thì nói tại sao ông Phật mà thành Phật mà lại còn phải chịu cái đó. Thành Phật nhưng mà ở là hữu dư niết bàn. Sau khi Đức Phật Thiên Vương vào bát niết bàn chính pháp, trụ ở đời 20 trung kiếp, tức là cũng một đại kiếp thôi, toàn thân xá lợi xây bằng bảy báu, cao 60 do tuần, bề dài bề rộng 40 do tuần, các hàng trời người nhân dân đều dùng tạp hoa hương bột hương đốt hương xoa, Tức là lúc mà ông chết rồi, cái ông thiên vương này á, ông vào xong rồi á, sau khi một kiếp mà ông hết rồi, tức là hết cái thời trị pháp rồi bắt đầu vô thời tự pháp á, cái tháp của người ta xây là cao 60 do tuần và bề dài bề rộng 40 do tuần. Thì cái này quý vị thấy nếu mà đọc thường thôi thì mình cũng hiểu phải không, nhưng mà rõ ràng cái này 60 do tuần cái đó là tượng trưng cho cái lục độ. Lục độ tức là Bồ Tát. Khi mà ngài mà thành đạo đó, lúc đó là ngài trở thành Bồ Tát. Bởi vì làm sao? Bởi vì quý vị thấy lúc mà cái ngài thiên vương, tức là Đề Bà Đà Đa này, lúc mà mình còn sống là ngài đi ông Phật tối đa gì phải không, ngài làm đủ trò, bắt ông gánh nước bụi củi như kia, lấy thân làm ghế làm giường cho ông ngồi, bắt bò xuống dưới rồi ông nằm trên đó. Ở trên mới nói quý vị thấy. Nhưng mà khi mà ngài thành Phật rồi thì trụ có đầy 20 chúng kiếp, rộng vì chúng sinh nói pháp mầu nhiệm, hằng hà sa chúng sinh chứng quả la hán, vô lượng chúng sinh phát tâm duyên giác, quý vị thấy không? Tức là cái ông Phật này ông vẫn độ, cũng độ những chúng sinh khác, mà nhờ độ như vậy đó thành ra ngài mới là thành ra Bồ Tát. Khi mà muốn thành Phật đó thì phải thành Bồ Tát chứ. Thành ra quý vị thấy cái điểm mà nhiều người thắc mắc là tại sao ở trong cái kinh điển Nguyên Thủy á thì nói mấy ông sư tu tối đa lên thành ra la hán, chứ không có bao giờ mà nói ông thầy Nguyên Thủy nào mà nói ông thành Phật hết. Quý vị thấy rõ rệt không? Chỉ có kinh Đại Thừa mới nói là người ta thành Phật. Thành ra nhiều người không chịu nói, vì sau nhất là mấy ông về sau mà nhỏ nhỏ bây giờ cái bằng hậu đá a la hán tức là Phật, tức là mấy ngày mà thành la hán nó tức là mấy ngày là Phật thế thôi. Thì ok mình cũng đâu nói, bởi vì trong kinh thì Đức Phật nói rồi thì mai mốt mấy ngày cũng thành Phật phải không, nhưng mà a la hán không có phải là thành Phật. A la hán tức là chỉ vượt khỏi cái tam giới thôi, không trở lại nữa, không trở lại nữa thôi, chứ đâu phải là thành Phật. Thiếu gì người mà đi không trở lại vậy thôi. Thế nên bây giờ quý vị nên hiểu rõ, thế mà muốn thành Phật đó là phải tu Bồ Tát hạnh. Cái Bồ Tát hạnh nó lớn, nó quan trọng dữ lắm, quý vị thấy. Thành ra cao 60 do tuần là tượng trưng cho 6 cái độ đó. Và bề dài bề rộng 40 do tuần. À, 40 do tuần, thành ra quý vị thấy ở trên các đệ tử của cái ông thiên vương này toàn là thanh văn đệ tử không ạ? Tức là bởi vì sao? Vì họ tu cái bốn niệm xứ, tứ niệm xứ đó. Thân, thọ, tâm, pháp. Quý vị nhớ thuộc lòng rồi phải không? Mấy trăm, mấy ngàn lần mình nói rồi. Nếu mà họ tu tứ niệm xứ, bây giờ mấy người mà Nguyên Thủy người ta vẫn lấy căn bản là cái tứ niệm xứ. Thì họ thiền Vipassana là họ cũng dựa vào cái tứ niệm xứ. Cái căn bản của nó, cái bề rộng ở dưới đó, quý vị thấy nó là tứ niệm xứ. Mà cao lên nó là Bồ Tát, là lục độ. Quý vị thấy cái hình ảnh ẩn dụ của nó không? Tức là cái tháp của Đức Phật này là như vậy. Ngài thì bản chất là thanh văn, nhưng mà khi mà tu thành Phật thì cũng là phải dùng cái Bồ Tát hạnh, tức là lục độ. Rồi các hàng trời người nhân dân đều dùng tạp hoa, hương bổ, hương đốt, hương xoa, y phục chuẩn, ngọc tràng phan, lọc báu, kỹ nhạc ca tụng, lễ bái cúng dường. Tháp đẹp lòng bảy báu, tất cả này giống như trên kỳ trước mình nói rồi, quý vị nhớ những cái bảy báu, những cái hoa hương gì đó ý nghĩa gì ha. Vô lượng chúng sinh chứng quả La Hán, vô lượng chúng sinh ngộ Bích Chi Phật, và chúng sinh nhiều không kể xiết phát tâm Bồ Đề đến ngôi bất thố chuyển. Bất thố chuyển tức là a bệ vật trí, tức là không còn trong cục đạo và luôn luôn theo Phật nghe pháp. Quý vị nó khác nha, a bệ vật trí chứ không phải là Phật. Quý vị đọc ở trong cái kinh gì, kinh A Di Đà phải không? Có a bệ vật trí, nhiều khi quý vị đọc a bệ vật trí không hiểu là gì. A bệ vật trí tức là cái ngôi bất thấu chuyển, tức là quý vị mà tu theo tịnh độ rồi đó, quý vị mà về được có Tây Phương Cực Lạc đó, tức là quý vị ở đó tối đa lên thì quý vị cũng thành a bệ vật trí, tức là ở đó bất thấu chuyển rồi quý vị tu tiếp, nó khác hẳn, quý vị thấy không? Còn ở trong cái kinh Pháp Hoa đó là quý vị thành Phật, quý vị hiểu điểm đó. Tức là những cái pháp môn tịnh độ, những cái pháp môn thiền, những pháp môn khác là cái giai đoạn của quý vị, là cái phương tiện thôi. Tu cho đã xong rồi tốt cục ra cũng phải tu theo Pháp Hoa mới thành Phật. Thì ở đây nói rõ rệt như vậy. Tức là ở đây vô lượng chúng sinh quả La Hán. La Hán thì quý vị biết rồi, cái này là quả thanh văn. Bích Chi Phật, duyên giác, phát tâm Bồ Đề đến ngôi bất thoái chuyển mà đâu có thành Phật. Bất thoái chuyển tức là a bệ vật trí, tức là luôn luôn đi, luôn không còn ở trong đạo, nhưng mà luôn luôn đi theo Đức Phật để mà nghe pháp. Thì cho quý vị thấy đầu tiên ở trong phẩm này, lúc mà Đức Phật nói pháp bao nhiêu 80.000 rồi 8 vạn Bồ Tát tới mà nghe pháp Bồ Tát đâu ra được chữ, thì các người này tức là các người mà a bệ vật trí, tức là bất thoái chuyển. Đức Phật bảo các vị tỳ khưu, trong đời lụy lai nếu có người thiện nam, tức là trong đời sau này á, nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe phẩm Đề Bà Đạt Đa trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mà lòng kính tin thanh tịnh, không sinh ra một chút nghi ngờ ấy, thì không phải sa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được sinh ở các đức Phật mười phương, và thường được nghe kinh này, nếu sinh vào trong cõi trời người được hưởng an vui. Quý vị thấy cái điểm này, tại sao mà chỉ kính tin cái này, tại sao mình nói Phật là trí tuệ mà giờ mình cứ phải tin này thôi, tin mù nó cứ nói là ông Đề Bà Đạt Đa ông ấy thành Phật như vậy là phải tin. Thì quý vị thấy cái Đức Phật có điểm nào Đức Phật nói không? Thật ra không phải cái này, không sinh ra một chút nghi ngờ ấy, quý vị thấy kính tin không sinh niềm tin nghi ngờ là vì sao? Bởi vì lúc đó là mình thấy rõ rệt là mình không còn cái tâm phân biệt nữa. Tâm phân biệt nó rất quan trọng, quý vị thấy ở trong cái đạo của Bồ Tát đạo đó, quan trọng nhất của cái đầu tiên nó vẫn là cái không vô phân biệt. Hễ mà mình còn phân biệt ngã nhân đó, tức là mình không bao giờ mà mình thành Bồ Tát được hết trơn. Mình thấy còn có người, còn có ta, còn có mẹ thì kịch chớn, có cha thì bê bối, mình ngon lành thì còn lâu mà thành Bồ Tát được, mấy chục đời mấy chục kiếp nữa mới thành Bồ Tát nổi. Thì cho quý vị thấy, thế mà mình thấy không còn phân biệt nữa. Ở sau này quý vị sẽ thấy là tại sao mà tự nhiên ở trong phẩm Đề Bà Đa này lại có cái cô long nữ tự nhiên vọt lên mà thành Phật đứng biểu diễn vậy đó, trong khi đức, mấy người kia là Đức Phật mà hồi mình sẽ nói tới, hay lắm quý vị, cái ý nghĩa nó rất là hay, mình phải học như vậy. Thì cho quý vị thấy, nếu bây giờ mình nghe nói cái kinh Pháp Liên Hoa này, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, tất cả mọi người đều thành Phật được, mà mình tin tưởng như vậy. Bây giờ một đứa này 3 tuổi nó cũng thành Phật được, nó tu 50 đời 70 kiếp rồi, bây giờ hồi trước nó là đúng đại lão hòa thượng, bây giờ nó ngồi đây mình không biết, như vậy nó khác hẳn á. Còn ví dụ chứ không phải là mình vô đây mình nói không được, tao già rồi tao ngồi trước, mày có nít mày đang xong ngồi mày mình nói câu đó là không được. Trong học đạo nó khác hẳn. Thành ra quý vị tự dưng ở đây quý vị mới thấy tại sao của con nhỏ mà long nữ một hồi mình thấy rõ phải không, ông Đề Bà Đạt Đa này mình thấy nó chướng nữa, trong cái kinh lục độ đó là quý vị thấy là đụng đụng cái là nói cái ông Đề Bà Đạt Đa là bị thế này mới thành vô địa ngục với cái gì tùm lum hết, mà trong khi ở trong này thì lại nói như vậy. Tại sao như vậy? Thành ra cái quan trọng nhất nhá, quý vị vẫn nhớ là mình phải không được khởi cái tâm phân biệt. Khi mà đầu tiên mình khởi cái tâm phân biệt ra một cái là xong liền, là mình không còn thể nào thành Bồ Tát được. Có thể mình đạt cái trí tuệ gì đó mình không biết, nhưng mà trí tuệ không nó đâu có thành Phật, quý vị nhớ. Chỉ là tu thành đúng đạo thôi. Thì không phải xa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, được sinh ở các chư Phật mười phương và thường được nghe kinh này. Nếu sinh vào trong cõi trời người, được hưởng vui thù thắng lạ thường. Nếu ở trước các Đức Phật thì do nơi hoa sen hóa sinh ra. Bây giờ quý vị hiểu cái ý nghĩa không? Chắc tôi có hiểu không? Nhưng mà quý vị ai ở đây, hầu hết quý vị đây ai cũng nói là tôi tu tịnh độ gì phải không? Tôi tu niệm Phật cái gì á? Thì niệm Phật thì quý vị nói là khi mà tôi niệm Phật nữa thì tôi về sinh về cực lạc, nó sanh trong hoa sen cái gì? Thì ý nghĩa là sao? Quý vị mình giải thích mình nghe thôi. Tại sao mình lại về Tây Phương tịnh độ mà lại sinh ở trong hoa sen? Bây giờ mình khởi niệm ra một cái thì ở bên Tây Phương tịnh độ nó hóa những cái hoa sen nó đợi mình đó. Quý vị nghe nói gì phải không? Nghe các thầy dạy về rõ ràng chứ đâu có nói ý nghĩa sao quý vị. Chứ bây giờ mình ngồi mình nghĩ nó đôi cái hoa sen thì nhỏ xíu thôi, bây giờ ông làm được hoa sen bự đi, giống như cái bông súng bên Amazon thì cũng được nữa, mình leo lên mình ngồi, mình ngồi cái thì mấy con bất nó bò trong nó ngồi mình ngứa chịu gì nổi phải không, sao mà ngồi đó mấy trăm, thì cái đâu phải là ý nghĩa nó như vậy. Quý vị nhớ đi, cái hoa sen đó là tượng trưng cho trí tuệ, bao giờ cũng vậy hết. Hoa sen nó ở trong bồn nó đi ra. Hôm trước mình nói là lúc đầu tiên vô trong cái kinh Pháp Liên Hoa mình nói Saddhamma Pundarika Sutra, Pundarika tức là phân đà định, tức là cái hoa sen trắng. Hoa sen trắng tức là cái trí tuệ thanh tịnh trong sạch. Quý vị nhớ trí tuệ trong sạch thanh tịnh là cái gì? Là Phật, đâu còn cái gì nữa, phải không? Thành ra quý vị thấy khi mình nói tới hoa sen tức là mình nói tới cái trí tuệ. Thành ra đạo Phật tượng trưng bằng cái hoa sen. Thành ra hôm trước mình mới nói cho mà quý vị vẫn nghe các thầy nói đó, duy tuệ thì nghiệp phải không? Bởi vì người ta tu á thì người ta muốn lấy tới trí tuệ để làm sự nghiệp cho họ, nhưng mà nếu mà chỉ lấy cái trí tuệ không á thì mình tu thành La Hán rồi, không thành Bồ Tát được ha. Thì cho quý vị thấy tu tuệ tu phước là hai chuyện như mình nói, nhưng mà ở đây nếu mình nói nếu ở trước các Đức Phật thì do nơi hóa sen hóa sinh ra, tức là vì mình cầu đạo trí tuệ đạo Phật, mình cầu cái đạo vô thượng mà cái trí tuệ nó phát sinh ra, thành ra ở đâu là cũng là từ hoa sen mà hóa sinh ra là như vậy, cái ý nghĩa của nó. Thì cho quý vị thấy tại sao mà ví dụ như là mấy ông Phật này, cái này á, cái trí tuệ này với lại cái hạt châu này nữa, một hồi mà quý vị sẽ thấy cái ngày cô Long Nữ thành Phật này cũng vậy, cô đưa cái hạt châu mà trị giá 100.000 tam thiên đại thiên thế giới như mà em tập, quý vị sẽ thấy cái điểm đó phải không? Mà ta không hiểu cái hạt châu là chứng minh trí tuệ phải không? Hạt châu của ngày đi tặng này, thế tại sao ông ngồi đấy mà ông cầm cục ngọc nữa, ông đem cái trí tuệ đi xuống dưới địa ngục này để cho mấy cái đứa mà đủ quỷ đủ ma yêu mình xuống dưới địa ngục đó, nó mới thấy cái trí tuệ thì nó mới sáng ra được, chứ không thôi là đâu có sáng được. Thì cái hoa sen này tức là tượng trưng cho trí tuệ. Bây giờ phương dưới có vị Bồ Tát đi theo khẩu Đức đã bảo Thế Tôn tên là Chí Tích. Phương dưới là tại vì bây giờ như bây giờ thì mình nói là cõi âm, nhưng mà ngày xưa đó thì tại vì cái Đức Phật đã bảo là từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, quý vị nhớ thì trong phẩm trên đó, phẩm Hiền Bồ Tát đó tức là đã nói, thành ra cái Bồ Tát đi theo là từ phương dưới đi theo Đức Phật này tức là tên là Chí Tích. Bạch Đức Phật đã bảo rằng xin ngài nên trở về nước nhà, tức là thôi bây giờ hết giờ rồi, sâu nó vãn tuồng rồi, thôi bây giờ xin ngài đi về. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Chí Tích rằng: Này thiện nam tử, hãy đợi ở đây chốc lát, có Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi có thể gặp nhau để cùng luận nói pháp màu, rồi hãy trở về bản quốc. Cái này dễ hiểu phải không? Đâu có gì đâu, tức là thôi khoan khoan, ông ngồi đây chút xíu, ông Văn Thù Sư Lợi ông có đi chỗ kia, bây giờ ông sẽ về đây, ông sẽ nói chuyện này hay lắm. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ngồi trên hoa sen nghìn cánh lớn như bánh xe, các Bồ Tát đi theo cũng ngồi trên hoa báu từ nơi Long Cung nước Sa Kiệt La đó, quý vị thấy rõ rệt không? Tại sao Văn Thù Sư Lợi ngồi trên hoa sen nghìn cánh lớn như bánh xe? Tại cái trí tuệ ngày vô cùng vô tận của ông đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mà, quý vị nhớ hiểu không? Thế cho bây giờ quý vị đâu có thắc mắc cái hoa sen nữa, nhớ nhớ thuộc lòng cái đó đi. Hoa sen tức là tượng trưng cho trí tuệ. Thế nhưng ông tại sao ông Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi này lại ngồi trên cái hoa sen, mà cái hoa sen này quá trời quá ể, nghìn cánh lớn như bánh xe, các Bồ Tát đi theo cũng ngồi trên hoa báu nữa đó. Tức là các ngài theo cũng là đi theo trí tuệ thôi. Từ nơi Lâm Cung nước Sa Kiệt La trong biển lớn hôm trước mình nói rồi, La Kiệt La tức là cái vùng biển nước mặn á, cái vua chồng này á, ông cũng có con gái nữa. Ngài Văn Thù Sư Lợi hôm trước mình nói rồi, bây giờ mình nói là thì nó hết giờ, nhưng mà quý vị nhớ ngài là Long Trùng Thượng Tôn Vương Phật, ngài chuyên môn người đi hóa độ mấy cái loại trồng loài long á, Lâm Cung. Thì quý vị nhớ hôm trước mình nói về Nam Mô Long Trùng Thượng Tôn Vương Phật là ngài cổ Phật, là ngài Văn Thù Sư Lợi ngày xưa, thì ngài mới đi xuống dưới này, ngài hóa độ mấy cái rồng này. Từ nơi Lâm Cung núi Sa Kiệt La trong biển lớn tự nhiên hiện lên trụ ở trong hư không, rồi đi đến núi Linh Thư Linh Thú, tức là chỗ Đức Phật đang nói pháp này. Lại từ hoa sen bước xuống đi đến chỗ Phật đầu mặt kính lễ dưới chân hai Đức Thế Tôn. Quý vị thấy rõ rệt ở đây cũng vậy, cũng đầu mặt kính lễ, tức là ngũ thầy đầu địa nữa, chứ không phải là mình đứng vái không, đứng chào hỏi bonjour kia, how are you. Làm lễ xong đi đến chỗ này Chí Tích, hỏi thăm nhau xong rồi cùng ngồi về một bên, tức là hỏi lại hai Đức Phật trước, xong rồi lại gặp ông đệ tử của ông Phật Đà Bảo, là hai ngài cũng là cũng như là attaché đó, cũng là nhân viên tùy viên vậy đi theo. Chào, ngồi sang một bên. Thì lúc đó Bồ Tát Chí Tích nhớ hôm trước, nhớ hồi nãy Đức Phật Thích Ca nói đó, bây giờ ông Văn Thù Sư Lợi lại, ông sẽ có chuyện này hay lắm. Bồ Tát Chí Tích hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi: Ngài đi xuống Lâm Cung hóa độ cho chúng sinh, số người được độ được bao nhiêu? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Những chúng sinh tôi hóa độ được số nhiều vô lượng, không thể kể xiết, không thể dùng lời nói được, không thể dùng tâm lượng được. Đợi chốc lát nữa tự khắc ngài sẽ chứng biết, tức là ngài khoan khoan, ngài sẽ tự ngài nhìn thấy, chứ tôi không cần nói. Bồ Tát Văn Thù nói chưa dứt lời thì có vô số Bồ Tát ngồi trên hoa sen báu từ nơi bảy viện lên, đi đến núi Linh Thú trụ ở trong hư không. Các Bồ Tát này đều do ngài Văn Thù hóa độ cho, đầy đủ hạnh Bồ Tát, đều cùng luận nói về sáu pháp ba la mật, tức là cũng là Bồ Tát đạo cái trường lục độ ba la mật, đó là của Bồ Tát. Những người trước kia làm hạnh thanh văn thì ở trong hư không nói hẳn hạnh thanh văn, nay đều thực hành nghĩa không của pháp đại thừa. Tức là trước thì nói về pháp thanh văn, nhưng mà sau giờ thì dùng pháp đại thừa, tức là cái ngày trước kia có tu theo hạnh thanh văn, tức là tu đạo đó quý vị. Tức là đầu tiên hầu hết quý vị vô trong đạo đó, đi chùa đó là quý vị tu đạo gì, cầu phước là nhiều, tới Nam Mô gì là Phật cho con mạnh giỏi gì chứ, cái ai cũng khỏe chứ không. Thì đầu tiên mình làm vậy, nhưng mà sau lâu ngày trời tháng thì mình hiểu rõ đạo, hiểu rõ đạo thêm, thì nó không phải là chỉ có như vậy, không phải là cầu xin, không phải chỉ là cái chuyện đó thôi, mà nó là cái gì khác, thì tức là cái đi tìm đạo, tức là đi tìm cái chân lý. Thành ra nay đều thực hành nghĩa không của pháp đại thừa, tức là các ngài hiểu được cái Bồ Tát đạo rồi. Bồ Tát Văn Thù bảo Bồ Tát Chí Tích rằng: Việc giáo hóa của tôi ở nơi bảy là như thế đấy. Bây giờ Bồ Tát Chí Tích dùng kệ khen ngợi rằng, tức là ngài thấy vô lượng vô số các Bồ Tát được ngài Văn Thù Sư Lợi giáo hóa. Đại trí đức mạnh về mẹ hóa độ chúng không lường, nay ở đại hội đây và tôi đều đã thấy diễn nói nghĩa thực tướng, mở rộng pháp nhất thừa, dẫn dắt các chúng sinh chóng được thành Phật quả. Phật quả đó tức là cái chữ ở trong cái bản chữ Nho của nó là Bồ Đề, linh tốc thành Bồ Đề. Thì Bồ Đề thì thầy dịch ở đây là Phật quả. Phật quả Bồ Đề tức là cái sự giác ngộ, tức là Đức Phật mà giác ngộ thì Đức Phật thành Phật cái gì phải không? Quý vị nhớ thì mình mới nói cái cây Bồ Đề đó. Cái cây Bồ Đề mấy cây thì trước mình nói nó mấy cây mà mấy trăm do tuần, mấy cây cây cao mấy trăm do tuần gì đó. Cây nó phải là cái cây mình ra ngoài mình trồng thì mình nói gọi cây đó là cây Bồ Đề, rồi đi ngắt cái lá Bồ Đề vô ép mình cái đồ đựng thờ lạnh, nó không phải. Mà cây Bồ Đề tức là cây giác ngộ, là cái sự giác ngộ của Phật đó nó cao lớn như vậy, nó bự lớn như vậy. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Khi tôi ở nơi bảy chỉ truyền diễn nói kinh pháp hoa này, tức là ngài độ cho các người ở dưới Lâm Cung nó thành Phật, mà nhờ chỉ nhờ cái kinh pháp hoa này thôi, chứ ngài không có nói cái pháp nào khác. Bồ Tát Chí Tích hỏi ngài Văn Thù rằng: Khi kinh này rất cao siêu mầu nhiệm, là ngọc báu trong các kinh trong đời rất hiếm có, và lại có chúng sinh nào trăm siêng tinh tấn tu hành kinh này có thể chấm được thành Phật chăng? Cái này dễ hiểu phải không? Tức là ngài Chí Tích mới nói đúng rồi, thì kinh Diệu Pháp Tịnh Hoa này hay lắm, vì ông thầy của tôi, tức là ngài Bồ Tát đã bảo, ông Phật đã bảo này, là ông đã nguyện rồi, chỗ nào mà tụng kinh Pháp Hoa hay là nói kinh Pháp Hoa là ông sẽ hiện thân tới. Thế nên bây giờ ngài, cái kinh nghiệm của ngài, ngài chỉ chuyên trì kinh Pháp Hoa như vậy ấy, thì bây giờ ngài có thấy có chúng sinh nào mà tinh tiến tu hành nhờ kinh Pháp Hoa này mà thành Phật rất là nhanh được không? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, có người con gái của Long Vương nước Sa Kiệt La mới lên 8 tuổi, trí tuệ sáng suốt, căn tính lĩnh lợi, biết hành nghiệp của các chúng sinh rất khéo, được môn Đà La Ni những tạng pháp rất bí yếu sâu xa của chư Phật nói ra đều hay thực trì. Đoạn này quý vị vẫn đọc sơ sơ vậy thôi, đọc cho nó nổ, nhưng mà tất cả các kinh đại thừa nó đều vận dụng hết quý vị. Thành ra đây quý vị thấy tại sao cái con gái này được 8 tuổi mà không phải 7 tuổi rưỡi, không phải 6 tuổi phải không? Rồi trí tuệ sáng suốt, căn tính lĩnh lợi, biết hành nghiệp của chúng sinh rất khéo léo, được môn Đà La Ni. Đà La Ni là cái môn gì? Đà La Ni tức là tổng trì, tổng trì tức là tổng nhất thiết pháp, và trì vô lượng nghĩa, tức là tất cả các pháp á đều nắm vững hết, và tất cả cái nghĩa của các pháp á đều biết được hết, đều biết rất là rõ rệt, thông suốt hết, thì ra gọi là cái pháp môn tổng trì. Còn sở dĩ mà cô gái này 8 tuổi, tức là quý vị thấy để ý này, quý vị thấy không phải là 8 tuổi tức là giống như bây giờ mình nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phải không? Cũng giống như ở như phần trên mà nói là Đức Phật Thích Ca mà hồi thời ông Đề Bà Đà Đa nó còn là vị tiên ấy, thì dân chúng thọ vô lượng kiếp cái gì? Thành ra ngày đi theo hầu ông đó cả nghìn năm là so với mình bây giờ. Thành cái 8 tuổi này là cái ẩn dụ của nó, nó phải là tuổi thế gian, tức là 8 pháp vị tận hữu nam đắc. Ở quý vị đọc ở trong kinh Duy Ma Cật, quý vị đã đọc kinh Duy Ma Cật rồi phải không? Kinh mà có kinh về Bồ Tát đạo vĩ đại, mà kinh nó có bản Sanskrit. Trong những cái bản kinh tiếng chữ kinh về Bồ Tát đạo mà có bản chữ Sanskrit thì nó là kinh Duy Ma Cật, tức là Vimalakirti Sutra, đúng là Vimalakirti Nidesa Sutra, là cái phần bản tiếng Phạn. Và cái kinh này tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa Sarvamapundarika Sutra, là hai cái kinh này là có bản tiếng Phạn vẫn còn giữ được. Mà cái kinh Duy Ma Cật nên là Đức Phật nói ở cái chỗ nào? Quý vị nhớ thật ra đúng cũng phải là Đức Phật nói, mà lúc này là ông Duy Ma Cật ông nói, trưởng giả Duy Ma Cật, trưởng giả Duy Ma Cật là ông nói ở cái thành Tỳ Gia Ly, Vaisali. Mà Vaisali quý vị nhớ hôm trước mình học rồi phải không? Nhớ hôm trước mình học cái kinh lục độ tập mình nói rõ đến đề như vậy, là một trong mấy cái nước cộng hòa đầu tiên của nước Ấn Độ ngày xưa. Nước Ấn Độ ngày xưa quý vị biết cái văn minh nó hơn 5.000 năm, lớn lắm. Mà thời mà dân chúng còn ăn lưng ở lỗ, còn làm vua chúa cường quyền hiếp đáp nhau á, thì nước Ấn Độ, thì trong Ấn Độ nó đã có nhiều cái xứ cộng hòa rồi. Thường thường những người Âu Mỹ đó, người ta hãnh diện về cái cộng hòa bên Hy Lạp phải không? Cái cộng hòa La Mã gì, Roma. Nhưng mà mấy cái đó là những nước sau này. Còn ở bên Ấn Độ đó thì cái cộng hòa Vaisali với cái cộng hòa Kothina là chỗ mà Đức Phật nhập diện đó, là hai cái chỗ cộng hòa. Dân chúng ở đó là cái loại dân Lichavi. Cái dân Lichavi họ ở chỗ đó mà họ theo cái chế độ cộng hòa. Thì dân Đức Phật mà nói những cái kinh mà về Bồ Tát đạo nhiều đó, hầu hết là nói về Mỹ xứ đó, bởi vì hầu hết họ không có phân biệt giai cấp. Những cái chỗ đó là chỗ đặc biệt, trong khi nước Ấn Độ của nó là nó phân chia giai cấp dữ dằn lắm, thì ở trong những cái nước cộng hòa đó nó không có phân chia giai cấp. Đức Phật mới nói, tức là cái kinh mà Duy Ma Cật đó là xảy ra ở cái nước Vaisali bây giờ vẫn còn. Quý vị nào đi thăm qua bên đó, ít người nó chịu ghé chỗ đó, nhưng mà cái chỗ đó nó có những cái di tích rất là hay, thì quý vị cũng nên biết chỗ đó. 8 cái pháp này tức là gọi là 8 pháp vị tận hữu, xem kinh Duy Ma Cật lại coi là cái phẩm thứ 7, tức là phẩm quán chúng sanh. Kinh Duy Ma Cật nhiều người phải thuộc lòng chứ, mà quý vị thấy là họ Bồ Tát đạo ngày xưa đó, những cái người mà cư sĩ là thích kinh Duy Ma Cật vô cùng vô tận, quý vị. Duy Ma Cật rất là nổi tiếng, mà quý vị phải đọc. Mà quý vị đọc rồi thì nếu mà chưa đọc mới phải đọc một lần đi, quý vị sẽ thấy giật mình. Thì trong nó nói lý do tại sao như vậy. Tức là 8 tuổi này tượng trưng cho cái 8 cái pháp, 8 cái pháp mà vị tần hữu này, 8 cái pháp vị tần hữu này là của ai? Là của cái cô thiên nữ. Ở trong cái kinh Duy Ma Cật, một cái đoạn mà phẩm quán chúng sanh ấy, quý vị đọc rồi thì thấy cái phần mấy phẩm ở trên ấy, thì khác. Phẩm quán chúng sanh ấy, tức là ngày Văn Thục Sư Lợi mới hỏi ông Duy Ma Cật, trưởng giả Duy Ma Cật hỏi, bây giờ tôi muốn quán chúng sanh nhé, tôi muốn thấy chúng sanh phải thấy như thế nào mới là đúng. Quý vị Bồ Tát mà đi hỏi cái gì như vậy? Ông trưởng giả Duy Ma Cật ông mới nói từ lúc đó thì ngày mấy ngày đó mới thấy có cô thiên nữ, tức là một cô gái mà trên trời nó xuống giải hoa xuống để tán thán các đệ tử của mấy ông ngồi nghe đó. thì các Bồ Tát với các đệ tử của Đức Phật ngồi đó thì giải hoa xuống đó, thì nhìn hoa nào mà rơi trên các Bồ Tát đó thì nó trôi luôn, còn hoa nào mà rơi trên các đệ tử của Đức Phật đó, tức là ngài Thanh Văn đó, kể cả ngài Xá Lợi Phất thì nó dính bồ áo luôn. Quý vị nhớ cái đoạn đó vậy, thì ông Xá Lợi Phất ông thấy hoa nó dính vậy ông mới phủi đi, thì cô thiên nữ đó mới hỏi tại sao ngài lại phủi hoa, và thì ông Xá Lợi Phất nói thì hoa nó dính thì phủi. Ông cũng không hiểu được cái chuyện đó, quý vị nhớ điều đó. Thì ông Xá Lợi Phất tức là trong kinh Duy Ma Cật đó, rồi xong được thiên nữ mới giảng cho ông nghe về tám pháp của người thiên nữ. Tại ông Xá Lợi Phất cũng tức cũng nói đàn bà mấy ông cô nó là có năm điều mà không được thành như vậy, mà tại sao mà lại nói ở đây là có thể làm được. Cái cô mới nói tại sao ông thấy là có nam có nữ khác nhau, thì ra cô thiên nữ đó mới dùng phép mà hóa cho ông Xá Lợi Phất thành đàn bà. Nhớ cái đoạn làm cho ông Xá Lợi Phất thành đàn bà, rồi cô thiên nữ nó trở thành đàn ông, trở thành tướng nam. Nói cho cô thiên nữ mới nói ông Xá Lợi Phất bây giờ ông hãy hóa ông trở lại thành tướng nam coi, ông hóa không được. Quý vị nhớ cái đoạn đó phải không? Cái đọc kinh Duy Ma Cật đó, nhiều người đọc mấy chuyện đó không có hiểu, vì mình thấy cái đó trời ơi, cái này cũng là mấy ông làm bộ kỳ sĩ này, bộ nói móc nói méo mấy ông thầy hay sao đâu phải không? Không phải đó đâu, không phải. Cái này là cái ý của Bồ Tát rất là hay, tới đó mình sẽ nói nhá. Được ngôi bất thối chuyển biệt lại hùng biện vô ngại, lòng lành thương chúng sinh ví như con đỏ, tức là đủ hết từ bi công đức đầy đủ, lòng nghĩ miệng nói pháp vi diệu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa vui có thể đến đạo Bồ Đề. Tức là ông Văn Thục Sư Lợi nói tôi có cái đệ tử của tôi đó, có cái cô đó, cô lòng nữ đó, cô ấy tu rất là đàng hoàng giỏi lắm, và biết được cả pháp tùng trì, pháp tùng trì tức là cô biết hết trơn tất cả các pháp như vậy. Thì cho quý vị thấy điểm đó, đừng có nghĩ là con nít 8 tuổi hay gì đó, tức là nó 8 tuổi mà nó tu biết mấy trăm đời mấy ngàn kiếp rồi, bây giờ nó về trở lại đây thôi. Thành ra cô này có thể thành Phật rất là nhanh. Bồ Tát Chí Tích nói tôi thấy Đức Thích Ca Như Lai tu những khổ hạnh khó làm, chứa góp công đức hằng vô lượng kiếp để cầu đạo Bồ Đề, chưa lúc nào ngừng nghỉ, xem 3.000 đại thiên thế giới vị trí không có chỗ nào bằng chừng hạt cải, há không phải chỗ Bồ Tát vì chúng sinh mà bỏ thân mình rồi sau này mới được đạo Bồ Đề. Tôi không tin rằng lắm nữa đây chỉ trong khoảng giây lát mà đã thành ngôi chính giác. Tức là ông Bồ Tát Chí Tích này thì tu theo kiểu khuyên bằng classic, tức là tu theo kinh điển, tức là mình nói tu đà hoàn xong rồi thành tu đà hàm rồi a la hàm rồi mới lên a la hán, còn tu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, giống như bây giờ mình sa di rồi ô sa di mới thành ông đại đức, rồi ông đại đức mới thành ông thượng tọa, phải tu bao nhiêu năm mới được. Chứ còn nói bây giờ vô một cái pịch một cái thành Phật không tin. Ngay chính Đức Phật này theo mới Đức Phật mới nói nữa, đi theo ông để Bà Đà Đa biết bao nhiêu năm như vậy, làm đùa hạnh hết rồi xong mới thành Phật. Mà tại sao mình vậy? Bà nói chưa xong thì lúc đó nàng Long Nữ bỗng hiện ra chứ ở trước, đầu mặt làm lễ rồi đứng lui về một bên, tức là cũng là ngũ thể lục địa, quý vị nhớ nữa. Nói kệ khen rằng, tức là khen ngợi Phật, hiểu sâu tướng tội phúc chiếu khắp cả mười phương, pháp thân màu nhiệm tịnh đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, để trang nghiêm pháp thân được trời người kính ngưỡng, long thần đều cung kính, tất cả loài chúng sinh ai nấy đều tốt phục, lại nghe thành đạo quả, duy Phật mới chúng biết tôi mở giáo đại thừa độ chúng sinh thoát khổ. Khi ấy ngài Xá Lợi Phất bảo nàng Long Nữ rằng nàng bảo không bao lâu nữa sẽ được đạo vô thượng, việc đó khó tin lắm. Vì sao? Vì thân phụ nữ nhơ nhớp không phải là pháp khí, làm sao có thể thành đạo vô thượng Bồ Đề được. Quý vị thấy không? Tức là nếu mà quý vị mà chưa từng đọc cái kinh Duy Ma Cật đó, thì quý vị đọc cái này quý vị đâu có thắc mắc gì phải không? Cái này là đúng theo tuồng, đúng sách vở của ông Xá Lợi Phất. Vì ông Xá Lợi Phất ông tu theo Thanh Văn thì ông thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị đã đọc cái kinh Duy Ma Cật rồi thì quý vị thấy tại sao lại vậy? Thì đúng ra là ông Xá Lợi Phất này ông hiểu cái ý của chúng sinh để mà ông nói ra theo cái ý của chúng sinh. Tức là ý của mình ngồi mình đọc thì mình hiểu như vậy gì. Mà mình bây giờ mình đâu có thể nào chọc vô mình nói Phật là Phật, sao nó kỳ cục vậy, con đồng ý cũng được. Thì ông Xá Lợi Phất ông mượn miệng để ông hỏi dùm, chứ thiệt ra là ông đã hiểu rồi. Vì ông đã bị cái bà thiên nữ kia biến thành thân nữ rồi mà ông hóa thành thân nam trở lại không được nữa mà, ông biết rồi. Thân nam nữ đừng có chọc, đừng có vô mà bị đặt phân biệt với chết. Đạo Phật rộng rãi mênh mông, trải vô lượng kiếp bần khổ, chứa góp đức hạnh tu đủ các phép lục độ rồi sau mới thành. Hơn nữa thân người nữ nhân còn có năm chướng, cái này là quý vị đúng sách vở phải không, quý vị đọc trong mấy kinh nói như vậy. Một là không được làm vua cõi phạm thiên, hai là không được làm vua đế thích, ba là không được làm thân ma vương, bốn không được làm vua chuyển luân vương, năm không được thành Phật. Làm sao thân nữ nhân lại chóng được thành Phật? Tức là nói ở trong mấy kia thì nói, nhưng mà nói đâu ai nói, Phật ra thì mình cũng biết nữa, cứ xưa nói sao đó thì bây giờ mình cứ nói là vậy thôi. Chứ còn nói tại sao bây giờ rõ ràng trong kinh nói như vậy cũng không thể được thành Phật, mà bây giờ tại sao mình nói là cô này thành Phật được? Liền đó nàng Long Nữ có một viên ngọc báu giá trị tam thiên đại thiên thế giới, đem dâng Đức Phật, Phật liền nhận cho. Nàng Long Nữ Hỏi Bồ Tát Chi Tích và Tôn giả Sái Lợi Phất rằng: tôi dâng ngọc báu Đức Thế Tôn nhận cho, việc đó có nhanh chóng không? Bây giờ quý vị thấy đi liền đó là long nữ có một viên ngọc báu giá trị tam thiên bản thiên thế giới. Quý vị hiểu rồi phải không? Mới nói tức thì cái ẩn dụ của cái viên ngọc, tức là cái trí tuệ của cô long nữ này là quá xa. Vì cô có cái viên ngọc báu như vậy dâng cho Đức Phật thì là thành Phật. Đáp rất nhanh, nàng nói: ngài dùng sức thần thông xem tôi thành Phật còn nhanh hơn thế. Ngay khi ấy chúng hội ai nấy đều thấy nàng long nữ bỗng nhiên biến thành con trai đủ hạnh Bồ Tát, liền đi đến cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi trên hoa sen báu thành ngôi chính giác, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đều vì hết thảy chúng sinh ở khắp mười phương diễn nói diệu pháp. Cái này quý vị thấy đơn giản phải không? Tức là cô long nữ này vì có cái trí tuệ như vậy thành ra biến thành con trai, bởi vì thường phải biến cái thân thành con trai rồi mới thành Phật. Bởi vì bây giờ ông Sái Lợi Phất ông nói như vậy rồi, cái thân đàn bà, thân con gái là không được thành Phật, thì ok, bây giờ tôi thành đàn ông thì tôi thành Phật, đúng không? Chứ không bây giờ, nếu mà bây giờ cố tự dưng cố biến thành Phật, thì nói như vậy cũng như nói ông Sái Lợi Phất này xạo, không được. Ông Sái Lợi Phất ông nói như vậy, thì ok, ông muốn tôi thành đàn ông thì tôi thành đàn ông, cho ông coi rồi tôi thành Phật. Nhanh như chớp mắt vậy, thì bây giờ ông Sái Lợi Phất cũng cãi nữa, cái kinh nói là đàn bà không được thành Phật, chứ đâu có nói đàn ông không được thành Phật. Thế bây giờ nào, ông muốn tôi thành đàn ông liền lập tức cho ông coi. Rồi xong rồi đi đến cõi vô cấu cũng đúng sách vở nữa. Bởi vì đâu có hai ông Phật ở một cõi được. Mỗi ông Phật về một cõi khác nhau. Thế thành cô long nữ này cũng không có thành Phật liền ở ngay cái cõi Sa Bà này, mà phải đi đến cái cõi vô cấu phương Nam mà thành cái Phật ở đó. Mà quý vị thấy rõ, đều vì hết thảy chúng sinh ở khắp mười phương diễn nói diệu pháp. Khi ấy ở cõi Sa Bà, các hàng Bồ Tát thanh văn trời đồng tám bộ nhân và phi nhân xa đều thấy nàng long nữ thành Phật, vì khắp cả trời người trong chúng hộ nói pháp, ai nấy tâm rất vui mừng, đều ở xa ký lễ. Vô lượng chúng sinh nghe pháp, tức là cái đoạn này thì quý vị bây giờ mình nói đơn giản một cách vậy. Bây giờ ngài nếu mà quý vị thấy như vậy thì nhiều nhất là đàn bà là đọc đoạn này khoái lắm. Trời ơi, ông nói đàn bà không thành Phật hả? Nè, tao thành Phật cho, muốn tao thành đàn ông thành đàn ông cho. Đọc vô cái cầm phẩm số 7 Quán Chúng Sanh ở kinh Duyên Ma Cật khoái nữa. Trời ơi, thiên nữ nhiều cũng ba la hóa. Ông Sái Lợi Phất ông nói cho dụ cho ông thành đàn bà luôn đó. Bây giờ ông hóa thành đàn ông trở lại coi được không? À, ông không hóa được. Ông mới bấn loạn chứ không có hỏi thiên nữ tại sao. Thì bây giờ quý vị thấy, tại vì quý vị ở đây không có cái kinh Duyên Ma Cật mà quý vị chưa đọc, thì tôi đọc cái đoạn này ở trong kinh Duyên Ma Cật cho quý vị thấy. Lúc mà giải hoa xong phủi, lúc ấy thiên nữ hỏi ngài Sái Lợi Phất tại sao mà phủi hoa. Thiên nữ nói hoa này không như pháp nên phủi, tức là ông Sái Lợi Phất cũng nói hoa này không phải là pháp, tại vì thiên đi giải hoa như vậy là không được. Thì cô thiên nữ nó mới trả lời: chớ bảo hoa này không phải như pháp. Vì sao? Vì hoa này không có phân biệt, tự nhân giả phân biệt đó thôi. Nếu một xuất ra ở trong Phật pháp có phân biệt là không như pháp, nếu không phân biệt là như pháp. Đấy, xem các vị Bồ Tát hoa có dính đâu, vì đã đoạn hết từng phân biệt. Ví như người lúc hồi hộp lo sợ, thời phi nhân mới thừa cơ hại đặng. Như thế các vị đại đệ tử vì sợ sanh tử nên sắc thanh hương vị xúc mới thừa cơ được. Còn người đã lìa được sự sợ sệt thì tất cả năm món dục không làm chi đặng. Do tập khí kết sử chưa dứt hết nên hoa mới mắc nơi thân thôi. Còn người kết tập rồi hoa không mắc được. Tức là ông Sái Lợi Phất ông nghe ông cũng uớ phải ông, trời ơi. Ông Duy Ma Cật thì ông nói thôi được rồi, ông giỏi ông nói được. Bây giờ nhỏ này, ngài Sái Lợi Phất nói: thiên nữ ở nhà này đã được bao lâu? Tôi ở nhà này như ngài được giải thoát. Ở đây đã lâu ư? Ngài giải thoát cũng lâu như thế sao? Ngài Sái Lợi Phất nín lặng không đáp. Thiên nữ nói: tại sao bậc kỳ cựu đại trí lại yên lặng? Giải thoát không có ngôn thuyết nên ở nơi đó ta không biết nói làm sao. Thiên nữ nói: ngôn thuyết văn tự đều là thứ giải thoát, phần giải thoát. Rồi phần này thiên nữ ở trong ba thừa ý nàng cầu thừa nào? Rồi ông Sái Lợi Phất hỏi như vậy. Bây giờ muốn làm gì, thanh văn Bồ Tát hay là duyên thác cái gì? Thiên nữ nói: cầu pháp thanh văn để hóa độ chính sinh chúng sanh thì tôi làm thanh văn, cầu pháp nhân duyên để hóa độ chúng sanh tôi làm bích chi Phật, cần pháp đại bi để hóa độ chúng sinh tôi làm đại thừa. Thưa ngài Sái Lợi Phất, như người vào rừng chiêm bạc tức là chiêm bạc ca tức là hoa, tức là mấy cái hoa mà champaka là hoa, bây giờ mình kêu bằng hoa ngọc lan, mộc lan, trong Nam thì gọi là mộc lan, ngoài Bắc thì gọi là ngọc lan, hoa thơm. Chỉ người cũng ngồi chiêm bạc chứ không còn người hương nào khác, cũng như người vào nhà này chỉ người mùi hương công đức của Phật chứ không hương người mùi hương công đức của thanh văn và bích chi Phật. Nghe hay không? Rồi thưa ngài Sái Lợi Phất, tôi ở nhà này đã 12 năm chưa từng nghe nói pháp thanh văn bích chi Phật, chỉ nghe đại từ đại bi của Bồ Tát và những pháp bất khả tư nghị. Thưa ngài Sái Lợi Phất, nhà này thường hiện ra 8 pháp chưa từng có khó đặng, tức là vị tầng hữu nan đắc, tức là 8 cái pháp này thì quý vị thấy mới tượng trưng cho cái cô long nữ 8 tuổi. Thì quý vị thấy tại sao khi mà người ta nói quý vị tại sao một cô long nữ này 8 tuổi mà không phải 7 tuổi rưỡi, quý vị hiểu lý do được phải không? Thì quý vị thấy tất cả những kinh điển đại thừa nó dính mắc vào nhau. Mình không đọc cái này mình không hiểu kia, mà khi mình đã học cái này rồi, mình đọc cái kia qua thì mình thấy giống như ở trong nhà vậy. Tức là đồ nào mình nắm cũng được hết trơn. Còn cái xuống đây rồi, bây giờ tới đoạn mà quý vị thấy này, Ngài Sở Lợi Phất nói không đúng, huyến hóa không có tướng nhất định, còn phải chuyển đổi gì nữa. Thiếu nữ thiên nữ nói tất cả pháp cũng như thế, không có tướng nhất định, tại sao lại hỏi không chuyển thân nữ? Bởi vì ông Sở Lợi Phất ông nói, ông hỏi cô Ngài Sở Lợi Phất, vì sao ngươi không chuyển thân nữ kia đi? Bởi vì trời, cô này lanh dữ ha, nói cái miệng dữ này, tại sao nếu vậy thì tại sao không chuyển cái thân nữ thành thân nam đi? Bởi vì ngày xưa người ta nghĩ là ông mới là ngon, đàn bà là thứ đẹp. Thiên nữ nói tất cả các pháp cũng như thế, không có tướng nhất định, tại sao lại hỏi không chuyển thân nữ? Tức thời thiên nữ dùng sức thần thông biến Ngài Xá Lợi Phất thành ra thiên nữ. Thiên nữ lại tự hóa mình giống như Ngài Xá Lợi Phất mà hỏi rằng tại sao Ngài không chuyển thân nữ đi? Ngài Xá Lợi Phất mang lấy hình tướng thân nữ mà đáp rằng ta nay không biết tại sao lại biến thành thân đàn bà thế này. Thiên nữ nói thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu Ngài chuyển được thân đàn bà đó thời tất cả người nữ cũng sẽ chuyển được. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất không phải người nữ mà hiện thân nữ, thời tất cả người nữ cũng là như thế. Tuy là hiện thân nữ mà không phải người nữ đâu. Vì thế Phật nói tất cả các pháp không phải đàn ông, không phải đàn bà. Bây giờ thiên nữ thu nhiếp thần lực, thân Ngài Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ hỏi Ngài Xá Lợi Phất, tướng đàn bà bây giờ ở đâu? Ngài Xá Lợi Phất đáp, tướng đàn bà không ở đâu mà ở tất cả. Thiên nữ nói tất cả pháp cũng là như thế, không ở đâu mà ở tất cả, và lại không ở đâu mà ở tất cả là lời Phật nói. Quý vị thấy mấy điểm hay, bây giờ quý vị hiểu cái lý Bồ Tát rồi gì, hiểu tại sao mà đây mà thành đàn bà mà lên thành Phật như vậy dễ dàng ha. Cõi vô cấu thế giới sáu phen chấn động, sáu phen trùng chấn động trước mình nói rồi ha, tức là chấn động dũng kích hống và bộc. Cõi Sa Bà thế giới 3.000 chúng sinh được trụ ở ngôi bất khoái. 3.000 chúng sinh thật ra trong cái này tam thiên chúng sanh, tam thiên chúng sinh tức là 1 tỷ chúng sinh, hôm trước mình cũng nói rồi. Chúng sinh phát tâm Bồ Đề mà được thụ ký Bồ Tát Chi Tích và tôn giả Xá Lợi Phất cùng hết thảy trong chúng hội lặng lẽ tin theo. Đây là mình hết cái phẩm này. Chúng ta thì hôm nay mình qua được cái phẩm tiếp, nhưng mà thôi còn có 7 phút, 5 phút, 7 phút hồ thôi mình ngưng ở đây luôn á. Mình chắc tay được.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.